Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine trong cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tuần. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm: trước thềm bầu cử, Ba Lan nói sẽ không gửi vũ khí mới cho Ukraine. Ấn Độ dừng cấp thị thực mới cho người Canada giữa căng thẳng ngoại giao gia tăng. Tổng thống Syria đến Trung Quốc tìm cách thoát khỏi tình trạng bị cô lập ngoại giao. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nga đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần lễ trên khắp Ukraine vào hôm thứ Năm, giáng vào các cơ sở năng lượng mà các quan chức nói dường như là loạt đạn đầu tiên trong chiến dịch không kích mới nhắm vào lưới điện Ukraine. Việc cắt điện đã được báo cáo ở 5 khu vực ở phía Tây, Trung Tâm và phía Đông Ukraine, làm sống lại ký ức về nhiều cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng vào mùa đông năm ngoái, gây mất điện trên diện rộng cho hàng triệu người Ukraine trong thời tiết giá lạnh. Các quan chức cho biết ít nhất 18 người bị thương trong các cuộc không kích, trong đó có một bé gái 9 tuổi, và một thống đốc khu vực cho biết 2 người đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích trong đêm của Nga. Mùa đông đang đến, tối nay Nga tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhà lập pháp Andriy Osachuk viết trên nền tảng X. Nhà điều hành lưới điện Ukrenergo cho biết đây là cuộc tấn công đầu tiên của Nga vào cơ sở hạ tầng điện trong 6 tháng, gây thiệt hại cho các cơ sở ở khu vực miền Tây và miền Trung. Ukraine đã chạy đua trong nhiều tháng để sửa chữa cơ sở hạ tầng sau khi các cuộc tấn công vào mùa đông năm ngoái đã làm hư hỏng gần một nửa hệ thống năng lượng của nước này và buộc các nhà điều hành lưới điện phải cắt điện thường xuyên. Năm nay, Ukraine có hệ thống phòng không tốt hơn do phương Tây cung cấp, nhưng vẫn gặp phải thách thức lớn trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công ở một quốc gia lớn như vậy. Nga, nước đã xua hàng chục ngàn quân xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đã tập trung các cuộc không kích kể từ giữa tháng 7 vào cơ sở hạ tầng cảng và ngũ cốc, cản trở nỗ lực của Kiev, một nhà sản xuất ngũ cốc lớn trên toàn cầu, trong việc xuất khẩu lương thực. Nhiều cuộc tấn công cũng đã giết chết thường dân mặc dù Moscow phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân. Nga không bình luận về các cuộc không kích mới được thực hiện khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Hoa Kỳ để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nơi ông tìm cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Moscow nói Ukraine đã tấn công các mục tiêu bên trong Nga khi Kiev tiếp tục tiến hành phản công, và các máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên bán đảo Crimea, bị Nga sáp nhập và Biển Đen chỉ sau một đêm. Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã bắn 43 tên lửa hành trình vào các mục tiêu trong đêm, trong nhiều đợt, và lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 36 tên lửa trong số đó. Các nhân chứng của Reuters cho biết những tiếng nổ lớn làm rung chuyển Kiev và khu vực xung quanh khi bình minh ló dạng. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết 7 người, trong số đó có một bé gái 9 tuổi đã bị thương ở thủ đô. Ông cho biết các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống trung tâm thành phố và một cơ sở hạ tầng cũng như một số tòa nhà phi dân cư bị hư hại, gây ra hỏa hoạn. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết một khách sạn và một số kiosk mua sắm đã bị hư hại ở Cherkasy, miền trung Ukraine, và có 7 người bị thương. Một nguồn tin tình báo Ukraine cho biết lực lượng an ninh và hải quân SBU của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Saki ở Crimea trong đêm, gây thiệt hại nghiêm trọng. Quân đội Nga cho biết họ đã phá hủy 19 máy bay không người lái của Ukraine trên Crimea và Biển Đen và 3 chiếc nữa trên các khu vực khác của Nga. Phía Nga không đưa ra thông tin chi tiết về bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào.
Ba Lan chỉ thực hiện việc giao vũ khí đã thỏa thuận trước đó cho Ukraine, một phát ngôn viên chính phủ cho biết hôm thứ Năm 21 tháng 9, trong bối cảnh mối quan hệ song phương đang xấu đi vì tranh chấp về ngũ cốc, chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Ba Lan. Quyết định của Ba Lan về việc gia hạn lệnh cấm nhập ngũ cốc từ Ukraine đã khiến Kyiv khó chịu. Cho đến gần đây, Ba Lan vẫn được coi là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Thủ tướng Mateusz Morawiecki hôm thứ Tư nói, Ba Lan, một thành viên NATO, sẽ không trang bị vũ khí cho Ukraine nữa và đang tập trung vào việc xây dựng lại kho vũ khí của riêng mình. Tôi muốn thông báo với bạn rằng Ba Lan chỉ thực hiện việc cung cấp đạn dược và vũ khí đã thỏa thuận trước đó, người phát ngôn chính phủ Piotr Müller nói với hãng thông tấn nhà nước PAP hôm thứ Năm. Điều này bao gồm cả những kết quả từ các hợp đồng đã ký với Ukraine. Khi được hỏi về bình luận của ông Morawiecki về nguồn cung cấp vũ khí, Bộ trưởng Tài sản Nhà nước Jacek Sasin cho biết, hiện tại đúng như lời Thủ tướng đã nói, trong tương lai chúng ta sẽ thấy. Ông Sasin cho biết tranh chấp về nhập khẩu ngũ cốc không có nghĩa là Ba Lan ngừng ủng hộ Ukraine chống lại Nga, mà Warsaw cần bổ sung kho dự trữ vũ khí của riêng mình. Trong trường hợp này, lợi ích của Ba Lan được đặt lên hàng đầu. Ông nói, chúng tôi không thể giả giáp quân đội Ba Lan, chúng tôi không thể loại bỏ những vũ khí cần thiết cho an ninh của chúng tôi. Ở nơi nào mà chúng tôi có thể sắp xếp việc chuyển giao vũ khí, chúng tôi đều đã làm điều đó và chúng tôi rất hào phóng trong vấn đề này. Ở đây chúng tôi hoàn toàn không có gì để tự trách mình cả. Ba Lan đã cung cấp xe tăng T-72 và Leopard, xe bọc thép và pháo, cùng với các loại vũ khí khác cho Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Warsaw chưa công bố danh sách đầy đủ tất cả các khí tài mà họ đã cung cấp. Đại sứ Ukraine tại Ba Lan đã có động thái xoa dịu căng thẳng, nói với PAP rằng không ai ở Ukraine để tâm đến việc gây ra bất kỳ vấn đề nào cho nông dân Ba Lan, đồng thời nói thêm rằng ông nghĩ có thể đạt được một thỏa thuận về vấn đề ngũ cốc. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan đã đồng ý tìm ra giải pháp có lợi cho cả hai nước trong vấn đề tranh chấp ngũ cốc, Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết. Một quan chức Mỹ gần đây đến thăm Ba Lan đã bác bỏ những ý kiến cho rằng bình luận của ông Morawiecki về việc cung cấp vũ khí là dấu hiệu rạn nứt trong tình đoàn kết của phương Tây với Ukraine. Tất cả chúng ta đều là con người và có những khoảnh khắc căng thẳng, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có một số thay đổi đáng kể trong sự đoàn kết của liên minh, hoặc thậm chí là lập trường cơ bản của Ba Lan và quyết tâm hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài, quan chức này nói với điều kiện ẩn danh. Ba Lan sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 15 tháng 10, và đảng cầm quyền luật pháp và công lý theo chủ nghĩa dân tộc đã vấp phải sự chỉ trích từ phe cực hữu vì điều mà họ cho là thái độ phục tùng của chính phủ đối với Ukraine. Đảng Liên bang, đảng đã làm gia tăng cảm xúc chống Ukraine ở Ba Lan, đứng thứ ba trong nhiều cuộc thăm dò và nổi lên như một thế lực tiềm năng, chi phối các quyết định quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng lời lẽ cứng rắn hơn của đảng luật pháp và công lý đối với Ukraine là một phản ứng trước sự nổi tiếng ngày càng tăng của đảng liên bang.
Ấn Độ hôm thứ Năm đình chỉ cấp thị thực mới cho người Canada và yêu cầu Ottawa giảm hiện diện ngoại giao ở nước này, làm leo thang mạnh mẽ cuộc tranh cãi gây ra do cáo buộc của Thủ tướng Justin Trudeau về việc New Delhi có liên quan tới vụ sát hại một người ly khai theo đạo Sikh. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói Canada chưa chia sẻ bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan đến những cáo buộc mà ông Trudeau đưa ra và New Delhi sẵn sàng xem xét thông tin đó nếu được cung cấp. Việc Ấn Độ đình chỉ toàn bộ thị thực mới đối với một quốc gia phương Tây là điều chưa từng xảy ra và đánh dấu điểm thấp nhất trong quan hệ Ấn Độ-Canada. Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi Cao ủy Canada tại Ấn Độ cho biết họ sẽ tạm thời điều chỉnh sự hiện diện của nhân viên tại nước này sau khi một số nhà ngoại giao nhận được những lời đe dọa trên nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Andrindam Bakshi cho biết Ottawa đã được yêu cầu giảm số lượng tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở Ấn Độ để mang lại sự cân bằng giữa các cơ quan đại diện của hai nước. Ông Bakshi nói Ấn Độ đã đình chỉ cấp thị thực mới cho công dân Canada do các mối đe dọa an ninh đối với nhân viên lãnh sự quán của họ ở Canada. Ấn Độ chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào hoặc đưa ra thông tin chi tiết về bản chất của các mối đe dọa an ninh như vậy. Và Bộ trưởng An toàn Công cộng của Canada hôm thứ Tư nói rằng Canada là một đất nước an toàn. Theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ, Canada là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn thứ tư với 350.000 du khách vào năm 2019. Con số này đã giảm sau đại dịch COVID-19. Căng thẳng chưa từng có bùng lên hôm thứ Hai sau khi ông Trudeau cho biết Ottawa đang điều tra những cáo buộc đáng tin cậy về sự liên quan tiềm tàng của các đặc vụ chính phủ Ấn Độ trong vụ sát hại ông Hardeep Singh Nijjar hồi tháng 6 ở British Columbia. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phủ nhận mọi liên quan đến vụ giết người bị cáo buộc. Các quan chức Canada cho đến nay vẫn từ chối cho biết lý do tại sao họ tin rằng Ấn Độ có liên quan đến vụ sát hại ông Nijjar.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đến thành phố Hàng Châu ở phía đông Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia châu Á này kể từ năm 2004, khi ông có những bước tiến xa hơn nhằm chấm dứt hơn một thập niên bị cô lập ngoại giao giữa các chế tài của phương Tây. Ông Assad lên máy bay của hãng Air China trong trời sương mù dày đặc, điều mà truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng đã làm tăng thêm bầu không khí bí ẩn, nhằm nhấn mạnh thực tế là nhà lãnh đạo Syria hiếm khi được nhìn thấy ở bên ngoài đất nước của ông kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến đã cướp đi hơn nửa triệu sinh mạng. Ông dự kiến sẽ tham dự lễ khai mạc Á vận hội cùng với hơn chục quan chức nước ngoài trước khi dẫn đầu một phái đoàn tới các cuộc gặp ở một số thành phố của Trung Quốc, bao gồm cả cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Một thành viên của phái đoàn Syria cho biết ông Assad sẽ gặp ông Tập vào ngày thứ Sáu, một ngày trước khi Tổng thống Syria tham dự lễ khai mạc Á vận hội. Được nhìn thấy cùng với Chủ tịch Trung Quốc tại một cuộc họp khu vực sẽ tăng thêm tính chính danh cho chiến dịch của Syria nhằm hiện diện trở lại trên chính trường thế giới, trong đó nước này đã tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc vào năm 2022 và được tái kết nạp vào Liên đoàn Ả Rập gồm 22 quốc gia vào tháng 5. Lần cuối cùng ông Assad đến thăm Trung Quốc là vào năm 2004 để gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Syria kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập vào năm 1956. Trung Quốc, giống như các đồng minh chính của Syria là Nga và Iran, đã duy trì những mối quan hệ đó ngay cả khi các nước khác cô lập ông Assad vì cuộc đàn áp tàn bạo của ông nhắm vào các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra vào năm 2011. Chuyến đi kéo dài nhiều ngày của ông Assad tới Trung Quốc sẽ đánh dấu một trong những đợt vắng mặt dài nhất của ông ở Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở nước ông nổ ra. Ông Assad phải đối mặt với các chế tài do Úc, Canada, châu Âu, Thụy Sĩ và Mỹ áp đặt, nhưng những nỗ lực áp dụng các chế tài đa phương đã không có được sự ủng hộ nhất trí tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi có Trung Quốc và Nga là thành viên. Trung Quốc đã ít nhất 8 lần phủ quyết các đề nghị của Liên Hợp Quốc lên án chính phủ Assad và nhằm mục đích chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên đã lan tỏa sang các nước láng giềng và lôi kéo các cường quốc thế giới vào cuộc. Không giống như Iran và Nga, Trung Quốc không trực tiếp hỗ trợ những nỗ lực của chế độ này nhằm giành lại quyền kiểm soát đất nước. Các nhà điều tra được ủy quyền của Liên Hợp Quốc cho biết, những cuộc ném bom của Nga và lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn là nguyên nhân gây ra phần lớn cái chết của hơn 200.000 thường dân kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Điều này đã gây ra các cuộc khủng hoảng về người tị nạn và buôn lậu ma túy mà Liên đoàn Ả Rập đang thúc đẩy Damascus giải quyết. Syria có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc vì nước này nằm giữa Iraq, nước cung cấp khoảng 1/10 lượng dầu mỏ cho Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, điểm cuối cùng của các hành lang kinh tế. Syria có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc vì nước này nằm giữa Iraq, nước cung cấp khoảng 1/10 lượng dầu mỏ cho Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, điểm cuối của các hành lang kinh tế trải dài từ châu Á đến châu Âu, và Jordan, nơi thường làm trung gian hòa giải các tranh chấp trong khu vực.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ 6 ngày 22 tháng 9 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.